đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng Toàn Ban Việt Ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh trực tuyến của đài chúng tôi lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 25 tháng 11. Thưa quý vị, Việt Nam mới tuyên bố sẽ thu hồi nhiều tài sản của một cựu quan chức.
Thực ra Trần Văn Trần đấy rồi, mới dám khôn, mới dám làm, thì nếu còn đương chức thì chắc chắn cũng không dám làm.
Lời của cụ bà chống tham nhũng Lê Hiển Đức về vụ bê bối liên quan tới nguyên tổng thanh tra chính phủ. Mời quý vị nghe thông tin chi tiết cùng với tin người siêu giàu ở Việt Nam nắm 20 tỷ đô la và đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ phải điểm danh lát nữa đây. Trong phần tin thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về tình hình bạo loạn ở thành phố Ferguson, tiểu bang Missouri, khiến đích thân Tổng thống Obama phải lên tiếng.
There are Americans who agree with it, and there are Americans who are deeply disappointed.
Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị thông tin chi tiết ngay sau đây, cùng các thông tin quốc tế khác. Xin mời Hoài Hương điểm các tin này.
Trung Quốc đòi Philippines thả 9 ngư dân bị Philippines bắt tại bãi trăng khuyết trong vùng biển tranh chấp. Nổ bom kép tại Nigeria, hàng chục người bị thương. Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng ở mức nhanh nhất tính từ một thập niên.
Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị tường thuật của thông tin viên của đài chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới gửi về, cũng như chuyên mục Thế giới đâu đây và câu chuyện phụ nữ. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới. Thưa quý vị, bạo loạn bùng ra ở thành phố Ferguson, tiểu bang Missouri, sau khi một đại bồi thẩm đoàn của tiểu bang loan báo quyết định không khởi tố một cảnh sát viên da trắng bắn chết một thiếu niên da đen tay không. Chưa có tin về thương vong, nhưng cảnh sát trưởng quận St. Louis cho biết ít nhất 12 tòa nhà bị đốt và ít nhất 29 người bị bắt. Tổng thống Barack Obama đã lên tiếng kêu gọi những người biểu tình tự chế. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của các thông tin viên đài VOA.
Công tố viên trưởng của quận St. Louis, ông Robert McCulloch, loan báo hồi tối thứ Hai rằng đại bồi thẩm đoàn không tìm thấy bằng chứng hợp lý nào để truy tố cảnh sát viên Darren Wilson là người đã bắn chết thiếu niên da đen Michael Brown ở Ferguson hôm 9 tháng 8.
After their exhaustive review of the evidence, the grand jury deliberated over 2 days, making their...
Sau khi xem xét mọi bằng chứng, đại bồi thẩm đoàn đã thảo luận trong 2 ngày để có được quyết định chung cuộc. Họ xác định là không có chứng cứ hợp lý để khởi tố cảnh sát viên Wilson.
Không bao lâu sau loan báo đó, những vụ biểu tình phản kháng đã bùng ra ở Ferguson. Một số người biểu tình cướp phá các cửa tiệm và ném đá vào cảnh sát. Cảnh sát dùng lựu đạn cay và súng bắn túi đầu để đáp trả. Vài giờ sau đó, cảnh sát trưởng quận St. Louis, ông John Belmer, cho biết là có ít nhất 12 ngôi nhà bị đốt. Ông nói rằng cảnh sát không nổ súng, nhưng chính ông đã nghe thấy khoảng 150 tiếng súng nổ. Có ít nhất 29 người bị bắt, nhưng chưa có tin về thương vong. Những cuộc biểu tình cũng đã diễn ra tại nhiều thành phố trên cả nước. Tại quảng trường Thời Đại ở New York, những người biểu tình đã hô khẩu hiệu và dương biểu ngữ để phản đối điều mà họ gọi là sự bạo ngược của cảnh sát. Tại hai thành phố Oakland và Chicago, những người biểu tình đã tràn ra đường phố và ngăn chặn xe cộ trong lúc họ giơ hai tay lên trời. Một cuộc biểu tình quy mô nhỏ cũng đã diễn ra bên ngoài Tòa Bạch Ốc. Gia đình của anh Michael Brown hôm thứ Sáu đã lên tiếng kêu gọi mọi người tự chế. Trong một đoạn video phổ biến trên mạng, cha của Michael Brown nói rằng gây đau đớn cho người khác hay phá hoại tài sản không phải là câu trả lời cho sự bất mãn đối với điều được xem là tình trạng bất công chủng tộc. Sau khi quyết định của đại bồi thẩm đoàn được loan báo thì họ nói rằng họ cực kỳ thất vọng đối với quyết định đó. Trong khi đó, các luật sư của ông Wilson đã đưa ra một thông cáo nói rằng quyết định của đại bồi thẩm đoàn chứng tỏ là cảnh sát viên này đã tuân thủ pháp luật trong vụ đối đầu với thiếu niên Brown. Lên tiếng từ Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi dân chúng chấp nhận rằng đây là quyết định của đại bồi thẩm đoàn. Ông Obama nói thêm như sau.
There are Americans who agree with it, and there are Americans who are deeply disappointed, even angry.
Có những người Mỹ đồng ý với quyết định này, và có những người Mỹ rất đỗi thất vọng, thậm chí còn phẫn nộ. Đó là một phản ứng dễ hiểu. Nhưng tôi muốn cùng với cha mẹ của Michael kêu gọi tất cả những ai chống đối quyết định này hãy chống đối một cách hòa bình.
nhiều cư dân ở Ferguson, là nơi mà đa số dân chúng là người Mỹ gốc Phi Châu, cảm thấy bất an bởi vì họ không biết được những gì sẽ xảy ra trong những ngày tới đây. Trong lúc lên tiếng kêu gọi mọi người bình tĩnh, cảnh sát đã bắn lựu đạn cay để giải tán một số cuộc biểu tình và ngăn chặn những hành vi phá hoại tài sản. Vụ thiếu niên Brown bị bắn chết trên đường phố hồi tháng 8 đã làm bùng ra những vụ biểu tình và gây rối kéo dài nhiều tuần lễ. Thành phố ở miền Trung Tây nước Mỹ này vẫn tiếp tục được đặt trong tình trạng khẩn trương.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm, Đài VOA có một số lịch năm 2015 để tặng cho quý vị, thính giả và độc giả. Để đăng ký nhận lịch, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com hoặc trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet để biết thêm chi tiết. Cảm ơn quý vị. Sau đây là phần tin về Việt Nam.
Việt Nam thu hồi tài sản của quan chức, quyết diệt tham nhũng. Việt Nam mới ra quyết định thu hồi nhà đất của một giới chức từng làm tổng thanh tra của chính phủ sau khi công chúng đặt nghi vấn về tài sản của ông này. Giới hữu trách Việt Nam cho rằng ông Trần Văn Truyền, nguyên tổng thanh tra chính phủ, đã thiếu trung thực, vi phạm những điều đảng viên không được làm, gây phản cảm, tạo dư luận xấu. Báo chí trong nước, mà đi đầu là tờ Người Cao Tuổi, từng đưa tin về các tài sản được cho là trị giá cả chục triệu đô la của ông Truyền. Theo kết luận của cơ quan chức năng của Việt Nam, ông Truyền bị coi là đã có một số khuyết điểm vi phạm trong việc thực hiện chính sách nhà, đất liên quan tới 6 căn nhà do ông và người thân đứng tên. Về một căn biệt thự tại tỉnh Bến Tre, chính quyền Việt Nam cho rằng ông Truyền đã thiếu cân nhắc và chủ quan khi xây dựng công trình biệt thự lớn trong khuôn viên đất rộng, trong khi nhà ở và đời sống của cư dân địa phương trong vùng còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bà Lê Hiền Đức, một nhà giáo về hưu, tham gia các hoạt động chống tham nhũng, nhận định với VOA Việt ngữ rằng vụ việc liên quan tới ông Truyền quá lộ liễu nên không thể che đậy được.
Tôi nghĩ rằng một phần nhỏ cũng là có mệnh thay hơn chút xíu. Bây giờ cái tham nhũng nó tràn lan quá mà dân thì quá bức xúc và nhiều cái nó quá trắng trợn, cho nên bắt buộc là cũng phải làm, gọi là mạnh tay hơn một chút xíu. Nhưng thực ra Trần Văn Truyền đấy rồi mới dám khôn, mới dám làm, chứ nếu còn đương chức thì tôi chắc rằng cũng không dám làm đâu. Ngoài Trần Văn Truyền ra còn nhiều nhiều nữa, nhưng một là đương chức, hai là cũng không thể nào mà có đủ sức moi ra hết được, bởi vì tham nhũng nó quá nhiều.
Người được mệnh danh là cụ bà chống tham nhũng nói thêm rằng đây cũng là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho những người tham nhũng còn đương chức. Truyền thông trong nước vừa qua đã cho đăng tải nhiều bài viết liên quan tới vụ ông Truyền với những hàng tiết như từ vụ ông Trần Văn Truyền, chặt cái gốc đặc quyền đặc lợi. Còn bao nhiêu người như ông Trần Văn Truyền, hay dân có quyền nghi ngờ việc giơ cao đánh khẽ. Một đại biểu Quốc hội mới đây đã lên tiếng cho rằng chưa có một cán bộ cấp cao nào ở Việt Nam bị xử lý vì tham nhũng. Ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu Niên Nhi Đồng của Quốc hội được VN Express trích lời nói xin trích, công chức nào đó nhận phong bì vài trăm nghìn đồng thì bị lên án mạnh mẽ, còn cán bộ cấp cao tham nhũng một lô đất, căn biệt thự, công vụ hàng chục tỷ đồng thì từ trước đến nay chưa xử lý ai. Người xuất khẩu Việt Nam nắm 20 tỷ đô la. Một báo cáo mới được công bố cho biết hiện Việt Nam có 210 người siêu giàu, tức là tăng 15 người so với năm ngoái. Như vậy, con số người siêu giàu ở Việt Nam vẫn tăng đều đặn mỗi năm. Năm 2011, Việt Nam có 170 triệu phú tiền đô la. Năm 2012, con số này tăng lên 195 người. Theo báo cáo của công ty tư vấn WealthX và ngân hàng UBS Thụy Sĩ, những người siêu giàu ở Việt Nam có tài sản từ 30 triệu đô la trở lên và hiện nắm giữ tổng cộng khoảng 20 tỷ đô la. Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh cho biết người giàu ở Việt Nam thường hưởng lợi từ các mối quan hệ.
Vì vậy cho nên là họ có thể khai thác tài nguyên, họ có thể là khai thác gỗ, họ có thể là giàu lên nhờ có bán đất, hoặc họ cũng có thể là giàu lên vì những các cái lý do khác nữa. Điều ấy là một cái thực tế là xã hội Việt Nam đang phải đối mặt với tình trạng phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng lên.
Một phúc trình được hai cơ quan này công bố hồi tháng 9 cho biết Việt Nam hiện có 2 tỷ phú tiền đô la với tổng tài sản là 3 tỷ đô la nhưng không công bố danh tính của hai nhân vật này. Theo đại diện của WellX, công ty này thu thập các dữ liệu từ các nguồn mở mà bản thân công chúng có thể tiếp cận, rồi sau đó sử dụng cách thức riêng để đánh giá những thông tin về tài sản của những người siêu giàu ở Việt Nam. Nếu xét con số người siêu giàu tại các nước Đông Nam Á, Việt Nam vẫn đứng sau. Malaysia, Indonesia và Thái Lan đều có hơn 700 người siêu giàu, trong khi con số của Singapore là gần 1.400 người. Đại biểu Quốc hội Việt Nam sẽ phải điểm danh. Các đại biểu của cơ quan lập pháp Việt Nam sẽ phải điểm danh bằng thẻ thông minh trong kỳ họp sau nhằm ngăn chặn tình trạng vắng mặt tại các buổi thông qua các nghị quyết và luật. Thông tin này được chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố ngày hôm qua sau khi ông giải thích về tình trạng nhiều đại biểu vắng mặt trong kỳ họp Quốc hội. Ông Phúc cũng cho biết đã yêu cầu các đoàn đại biểu sắp xếp công việc để tham dự. Về bước đi mới này của Quốc hội Việt Nam, blogger Huy Đức viết trên mạng xã hội rằng đại biểu Quốc hội hoạt động theo cơ chế niềm tin chứ không phải theo cơ chế điểm danh. Ông viết xin trích nếu từng ghé coi Quốc hội của các quốc gia mà nghị sĩ rất có quyền lực, chúng ta đôi khi chỉ thấy ngoài số nhân viên phục vụ, cả nghị trường chỉ có vài đại biểu. Các ông nghị vẫn thường bỏ đi làm những việc hữu ích khác thay vì ngồi nghe mấy phát biểu tào lao. Tất nhiên, Quốc hội Việt Nam là quốc hội trình diễn. Nó rất có nhu cầu có những con số đẹp, bao gồm cả con số 100%. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết hiện cơ quan lập pháp của Việt Nam cũng đã theo dõi việc tham gia họp của các đại biểu, nhưng với thẻ thông minh, việc kiểm soát sẽ chặt chẽ hơn. Theo báo chí trong nước, với thiết bị hiện nay, các đại biểu vẫn có thể bấm hộ cho nhau, còn dùng thẻ thông minh thì không thể làm như vậy được, và thẻ của đại biểu này không thể mang sang dùng thiết bị của đại biểu khác. Khi được hỏi về tình trạng bấm hộ nhau khi thông qua các dự án luật, ông Phúc cho biết ông không biết là có tình trạng này hay không.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên Internet từ thủ đô Washington. Trung Quốc đòi Philippines trả tự do cho 9 ngư dân Trung Quốc bị bắt trong một vùng biển mà hai nước tuyên bố chủ quyền trong Biển Đông. Các ngư dân Trung Quốc bị Philippines bắt hồi tháng 5 gần bãi Chăng Khuyết và tuần này bị phạt hơn 100.000 đô la mỗi người về tội bắt trộm một loài rùa biển quý hiếm. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh hôm qua yêu cầu Manila thả vô điều kiện chiếc tàu và ngư dân Trung Quốc. Bà Hoa nói những ngư dân này và tàu của họ đã bị Philippines bắt giữ trái phép, và bà cho đó là một hành động vi phạm chủ quyền và quyền hành chính của Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền tại bãi Chăng Khuyết cùng với hầu như toàn bộ phần còn lại của Biển Đông. Trước đó trong năm, Philippines đã đệ đơn thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ra trước Tòa án của Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh nói họ không công nhận quyền tài phán của tòa án này và từ chối không ra trước tòa tự bênh vực hay tham gia các thủ tục pháp lý liên hệ. Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia đều có những tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc trong Biển Đông. Nhà chức trách Hồng Kông đã dẹp thêm nhiều rào cản tại một địa điểm biểu tình, nơi mà những người biểu tình đã cắm trại trong gần 2 tháng nay. Các nhân viên chấp hành của tòa án được sự yểm trợ của hàng chục cảnh sát, sáng sớm hôm nay đã tháo dỡ những rào cản trên đường Argyle trong khu vực Mông Cốc. Thoạt tiên, những người biểu tình không kháng cự, mà thay vào đó đứng gần đó và hò hét chống lại cảnh sát. Một số người biểu tình sau đó đã cản trở cảnh sát và nhiều người bị bắt. Một người biểu tình là ông Ưng Bung Đốc, 78 tuổi, nói ông không sợ bị bắt giữ. Ông Ưng nói rằng nếu bị bắt và tống giam, thì sự hy sinh của ông sẽ lớn hơn là chỉ biểu tình trên các đường phố. Ông nói ông muốn đóng góp những hy sinh to lớn hơn nữa. Đây là lần thứ nhì trong 2 tuần nhà chức trách Hồng Kông đã thực thi một án lệnh để dẹp bỏ một số khu vực của các cuộc biểu tình. Truyền thông địa phương nói các giới chức đang có kế hoạch để dọn dẹp một khu vực rộng lớn hơn tại địa điểm biểu tình Mông Cốc gần đường Nathan vào ngày thứ Tư. Các cuộc biểu tình đã co cụm trong mấy tuần gần đây và ban tổ chức đang chật vật tìm kiếm những cách thức hầu có thể tăng cường phong trào được gọi là chiếm trung. Ba nhân vật đồng sáng lập phong trào này cho biết họ dự định vào tháng tới sẽ ra nạp mình với chính quyền. Những người này, chính quyền đã tuyên bố trước đó rằng các cuộc biểu tình là bất hợp pháp. Nhiều cuộc thăm dò công luận mới đây cho thấy các cuộc biểu tình đã bắt đầu mất dần sự ủng hộ của công chúng. Những người biểu tình đòi có cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ vào năm 2017. Họ xuống đường sau khi Trung Quốc loan báo một quyết định hồi cuối tháng 8, đòi tất cả các ứng viên trong cuộc bầu cử trưởng quan hành chính Hồng Kông phải được sự chấp thuận của một ủy ban mà hầu hết các thành viên là những nhân vật thân Bắc Kinh. Quay sang Nam Á, chính phủ Nepal cho hay là đã ký kết một thỏa thuận với một công ty Ấn Độ để xây một nhà máy thủy điện có kinh phí lên tới 1,04 tỷ đô la tại khu vực phía đông nước này trên dãy Hima Lạp Sơn, dọc theo sông Arun. Bộ trưởng Tư pháp của Nepal nói thỏa thuận đã được ký kết sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đến Nepal để tham dự một cuộc họp thượng đỉnh các nguyên thủ quốc gia Nam Á sẽ khai mạc tại Kathmandu vào ngày mai. Dự án này dự kiến sẽ khởi sự cung cấp điện vào năm 2020. Theo thỏa thuận, Nepal sẽ được sử dụng miễn phí 1/5 điện lực được sản xuất. Theo các nhà phân tích trong khu vực chuyên môn này, thì nạn thiếu điện ở Nepal trầm trọng tới mức phải cúp điện tới 12 giờ mỗi ngày. Các nhà máy thủy điện hiện hữu không đáp ứng được nhu cầu, ngay cả giữa mùa mưa nhiệt đới, khi mà mực nước tại các sông, hồ đều dâng cao.
Tin Nam Á, bang duy nhất có đa số người Hồi giáo của Ấn Độ là Jammu và Kashmir đã đi bỏ phiếu chọn một chính quyền mới cho tiểu bang. Theo tường trình của thông tin viên đài VOA, đảng cầm quyền theo chủ nghĩa dân tộc Ấn giáo Bharatiya Janata đang tiến hành một cố gắng táo bạo để nắm quyền trong một khu vực chưa từng có sự hiện diện đáng kể của đảng này và nơi tình cảm bài Ấn lên cao. Mời quý vị nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết sau đây.
Bất chấp những lời kêu gọi tẩy chay của các phần tử ly khai Hồi giáo và thời tiết giá lạnh, cử tri xếp hàng dài ở bang Jammu và Kashmir để bỏ phiếu bầu 15 ghế. Cuộc bầu cử ngày hôm nay là giai đoạn đầu trong cuộc bầu cử tiến hành làm 5 giai đoạn ở khu vực hay xảy ra biến động này. Phần lớn sự chú ý tập trung vào thành tích của đảng Bharatiya Janata, còn gọi tắt là BJP, một đảng cho đến nay đóng một vai trò rất hạn hẹp ở bang này. Đảng này ra tranh 70 trong số 87 ghế và đã đặt tên cuộc vận động bầu cử của mình là Sứ mạng 44+. Các hy vọng đạt được thắng lợi của đảng BJP đã được nâng cao nhờ thắng lợi áp đảo trên toàn quốc hồi tháng 5 và nhờ các thắng lợi gây nhiều ấn tượng mà đảng đã đạt được trong hai bang hồi tháng trước. Nhưng cố gắng nắm quyền cai trị ở bang trong vùng Hy Mã Lạp Sơn này đã gây ngạc nhiên cho nhiều người. Khu vực hay xảy ra biến động bị chế ngự bởi người Hồi giáo. Nhiều người coi đảng dân tộc Ấn giáo là chống Hồi giáo và nhìn đảng này với nhiều sự nghi kỵ. Mặc dầu một cuộc nổi dậy bạo động đòi ly khai của người Hồi giáo đã nguôi ngoai, tình cảm bài Ấn vẫn còn cao ở Kashmir mà Pakistan cũng đòi chủ quyền. Dù sao, phát ngôn viên của BJP, ông Siddharth Nath Singh, vẫn tỏ ra lạc quan về thành tích của ông ở bang này. Đảng của ông đang đặt hy vọng vào sự kiện của Thủ tướng Narendra Modi được lòng dân chúng.
Họ muốn phát triển và tôi nghĩ hôm nay ông Narendra Modi tiêu biểu cho một thần tượng phát triển và điều đó đem lại cho chúng tôi rất nhiều hy vọng khi nhìn vào giới trẻ ở Jammu và Kashmir.
Các ứng cử viên của đảng BJP, gần một nửa là người Hồi giáo, đang tìm cách lấy lòng cử tri khi nói về các đường cao tốc, công ăn việc làm và việc biến Kashmir thành một trung tâm du lịch quốc tế. Đảng dựa phần lớn vào thành tích tốt trong vùng Jammu với đa số dân theo Ấn giáo và khu Ladakh đa số theo Phật giáo để củng cố số phiếu. Nhưng đảng sẽ cần phải quy tụ được một số hậu thuẫn trong thung lũng Kashmir để có thể trở thành một thành phần chính trị khả tín. Chuyên gia phân tích chính trị Satish Misra tại Quỹ Nghiên cứu Người Quan sát ở New Delhi nói BJP hy vọng sự bất mãn đối với hai đảng trong khu vực và đảng quốc đại hiện đang chế ngự chính sự địa phương sẽ đem lại lợi thế cho đảng BJP.
In Jammu and Kashmir, there have been coalition governments which have disappointed people terribly.
Tại bang Jammu và Kashmir đã có các chính quyền liên hiệp gây thất vọng ê chề cho dân chúng. Không có chính quyền nào trong vòng 10 năm vừa qua đạt được thành quả tốt. Có một sự cách biệt nghiêm trọng giữa sự quản trị và những lời hứa hẹn.
Sự thất vọng còn sâu xa hơn khi những trận lụt gây tàn phá hoành hành ở Kashmir hồi tháng 9 và chính quyền bang bị chỉ trích đã không có mấy biện pháp giúp đỡ dân chúng. Ông Shahid Amin làm việc tại một khách sạn ở trung tâm du lịch Pahalgam nói.
Chúng tôi bỏ phiếu cho mục đích gì? Họ không đem lại công ăn việc làm cho chúng tôi. Tình trạng đường xá tồi tệ đến độ chúng tôi không thể cung cấp cơ sở cho du khách. Tôi không hiểu bỏ phiếu có ý nghĩa gì đối với tôi.
Một cuộc thăm dò công luận mới đây cho biết đảng BJP có thể nổi lên thành đảng lớn nhất trong bang này nhưng không đạt được mức đa số. Các cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 12 và phiếu sẽ được kiểm vào ngày 23 tháng 12.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục bản tin thời sự quốc tế của đài VOA phát trực tuyến trên Internet từ thủ đô Washington. Hai vụ nổ đã làm rung chuyển một ngôi chợ đông đúc tại thành phố Maiduguri ở miền đông bắc Nigeria, khiến cho hàng chục người bị thương. Những người chứng kiến nói hai phụ nữ đánh bom tự sát đã tấn công ngôi chợ này vào gần trưa ngày thứ ba. Các giới chức cho hay là có ít nhất 30 người bị thiệt mạng hoặc bị thương. Một nhân viên y tế tên Dogara Shehu nói với Pháp tấn xã rằng ông đếm thấy hơn 45 người chết. Những người chứng kiến kể lại rằng người phụ nữ đánh bom tự sát đầu tiên đã kích nổ bom và mang trên người, giết chết vài người. Và trong khi những người khác kéo tới tụ tập tại địa điểm xảy ra vụ nổ, thì quả bom thứ nhì phát nổ. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, nhưng những nghi ngờ phần lớn được nhắm vào nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Nhóm này đã bị quy lỗi là đã thực hiện hàng chục vụ đánh bom chết người và các cuộc tấn công khác trong 5 năm qua. Việc sử dụng phụ nữ để đánh bom trước đây rất hiếm thấy, nay đã trở nên thường tình hơn. Nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram đã chiếm quyền kiểm soát vùng lãnh thổ tại các bang Borno và Adamawa để đòi thành lập một vương quốc Hồi giáo, nơi luật Hồi giáo sẽ ngự trị. Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã yêu cầu các nhà lập pháp hãy gia hạn tình trạng khẩn cấp tại các bang Borno, Adamawa và Yobe. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói Hoa Kỳ và các thế lực mà ông gọi là thế lực thực dân Âu Châu đã thất bại trong mưu toan làm cho Iran khuất phục trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân với nước ông. Những bình luận này được tải lên trang mạng của ông Khamenei hôm nay là những phát biểu đầu tiên của nhà lãnh đạo tối cao Iran kể từ khi các thương thuyết gia Iran và các thương thuyết gia quốc tế đồng ý triển hạn cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran cho tới giữa năm tới. Quyết định này đã được đưa ra sau khi hai bên không đạt được đồng thuận trước ngày thứ hai để bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran chỉ nhằm mục đích hòa bình, đánh đổi lấy việc tháo gỡ các biện pháp chế tài của quốc tế đã gây khốn đốn cho nền kinh tế của Iran. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry nói Iran và nhóm 6 cường quốc gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức đang ở mức gần hơn bao giờ hết để đạt thỏa thuận với Iran. Ông Kerry báo cáo những tiến bộ về điều mà ông mô tả là những vấn đề hóc búa nhất vẫn chưa được giải quyết. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã trao huân chương dân sự cao quý nhất cho 19 người Mỹ. Trong số đó có một số nghệ sĩ, nhà hoạt động và công chức. Trước lễ trao huân chương tại Tòa Bạch Ốc hôm qua, Tổng thống Mỹ nói những huân chương này được dành cho những người đã có những đóng góp cho nền an ninh của thế giới hay những đóng góp trong lĩnh vực văn hóa.
Once a year, we set aside this event to celebrate people.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói, mỗi năm một lần, người Mỹ dành cơ hội này để vinh danh những người đã đóng góp để làm cho nước Mỹ hùng mạnh hơn, khôn ngoan và nhân đạo hơn, hay làm đẹp cho nước Mỹ bằng cách trao huân chương dân sự cao quý nhất cho họ. Ba nhân vật cộng tác với phong trào dân quyền đã bị một nhóm cực đoan da trắng sát hại cách đây 50 năm, được truy tặng huân chương cao quý nhất này. Tổng thống Obama nói James Cheney, Andrew Goodman và Michael Schwerner thường được tưởng niệm về cách mà họ đã chết, nhưng giờ đây họ sẽ được tưởng niệm về cách mà họ đã sống với lý tưởng và lòng can trường của tuổi trẻ.
James, Andrew and Michael could not have known the impact they would have on the civil rights movement or on future generations.
Tổng thống Obama nói James, Andrew và Michael không thể biết được ảnh hưởng mà họ đã có đối với phong trào dân quyền hay đối với các thế hệ tương lai. Chính cái chết của ba nhà đấu tranh cho dân quyền này đã dẫn tới ca tố tụng thành công đầu tiên của liên bang trong vụ án về dân quyền tại bang Mississippi. Những vụ án mạng này cũng là lực đẩy dẫn tới việc thông qua những luật chống kỳ thị như đạo luật dân quyền năm 1964 và đạo luật về bầu cử năm 1965. Cũng được trao huân chương tự do, các nữ diễn viên điện ảnh Meryl Streep và ca nhạc sĩ Stevie Wonder. Nhà lãnh đạo Mỹ nói tài nghệ của nữ diễn viên Meryl Streep vượt trội đến nỗi không có ai có thể sánh bằng, và sự nồng ấm cũng như tình người của ca nhạc sĩ Stevie Wonder phản ánh trong mỗi nốt trong giọng ca của ông. Khi trao giải cho bà Ethel Kennedy, quả phụ của cố thượng nghị sĩ Robert Kennedy, ông Obama nói, chúng ta cảm tạ một nhân vật mà tình yêu dành cho gia đình của bà có thể sánh ngang với lòng tận tụy của bà đối với đất nước. Một số người khác cũng được vinh danh gồm có cựu dân biểu John Dingell, đại diện cho Đảng Dân Chủ tại bang Michigan, là dân biểu phục vụ lâu năm nhất trong Quốc hội Mỹ, và phóng viên cũng như là người điều khiển chương trình truyền hình lâu năm của đài NBC là ông Tom Brokaw. Tổng thống John Kennedy thiết lập huân chương tự do vào năm 1963. Từ đó cho tới nay đã có 500 người được trao tặng huân chương dân sự cao quý này. Nền kinh tế của Mỹ đang tăng trưởng theo đà nhanh hơn dự kiến lúc ban đầu. Trên thực tế, nền kinh tế lớn nhất của thế giới tăng mạnh nhất tính từ hơn một thập niên nay. Các nền kinh tế lớn tại châu Âu và châu Á đang chậm lại. Nhưng hôm nay, Hoa Kỳ cho hay là nền kinh tế Mỹ tăng vọt 3,9% tính từ tháng 7 cho tới tháng 9 so với mức 3,5% mà chính phủ Mỹ ước lượng cách đây nhiều tuần. Kinh tế Mỹ tăng 4,6% trong quý 2, mức tăng cao nhất kể từ năm 2003. Chính phủ Mỹ nói động lực cho tỷ lệ tăng trưởng trong quý 3 là do mức chi tiêu của giới tiêu thụ, cùng với việc đầu tư nhiều hơn vào doanh nghiệp và lĩnh vực xuất khẩu, cũng như khuynh hướng hạ giảm nhập khẩu. Ngay trong lúc này, thì Hoa Kỳ dường như là điểm sáng nhất trong bức tranh toàn cảnh u ám của nền kinh tế toàn cầu. Khối sử dụng đồng euro gồm 18 nước, cộng chung là nền kinh tế lớn hơn nền kinh tế Hoa Kỳ, đang trong tình trạng gần như suy thoái. Đà tăng trưởng đã chậm lại đáng kể tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, trong khi tại Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, đã lâm vào suy thoái. Giới phân tích kinh tế Mỹ nói đà tăng trưởng của Mỹ có thể chậm lại xuống còn khoảng 2,5% trong 3 tháng cuối năm nay. Tuy nhiên, theo dự kiến, đà tăng trưởng này sẽ nhanh hơn, có lẽ 3% trong năm tới.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Trong những tin còn lại, cảnh sát tại Ai Cập nói có ít nhất 10 người bị thiệt mạng khi một tòa nhà 8 tầng bị sập tại một khu ngoại ô Matariya của thủ đô Cairo vào sáng sớm hôm nay, nhưng theo họ dự kiến, con số tử vong sẽ còn dâng cao hơn nữa. Cảnh sát nói có rất nhiều người bị thương và các toán cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm trong những đống đổ nát để tìm người sống sót. Cư dân của 4 tòa nhà chung quanh trong khu xóm này đã được sơ tán. những người cư ngụ trong tòa nhà bị sập nói họ đã nộp đơn than phiền với giới hữu trách sau khi chủ nhân của tòa nhà xây thêm 3 tầng trên tòa kiến trúc này. Một giới chức nói chuyện với hãng tin AP với điều kiện danh tính được giữ kín xác nhận vụ sập nhà là do xây cất không có giấy phép. Tin của Reuters tường trình rằng những sự cố như thế này không phải là hiếm khi xảy ra tại các thành phố của Ai Cập, nơi mà nhiều tòa nhà chung cư mới được cất lên vi phạm các tiêu chuẩn về an toàn và một số tòa nhà cũ kỹ hơn thường bị bỏ mặc không tu sửa. Một thẩm phán tố cáo cựu thủ tướng Bồ Đào Nha về tội tham nhũng và hạ lệnh câu lưu ông trong khi chờ đợi quyết định cuối cùng là có nên đưa ông ra xét xử hay không. Thẩm phán Carlos Alexander hôm qua nói rằng có đủ bằng chứng về gian lận thuế và rửa tiền để câu lưu ông Socrates vì tình nghi ông đã làm điều sai trái. Các công tố viên Bồ Đào Nha giờ đây sẽ tiến hành thêm các cuộc điều tra trước khi công bố bản cáo trạng chính thức. Cảnh sát đã bắt giữ ông Socrates, 57 tuổi, tại phi trường Lisbon hôm thứ Sáu khi ông đáp phi cơ về nước từ Paris. Ông Socrates đã sinh sống ở Pháp từ khi ông từ nhiệm hồi năm 2011. Các giới chức của Bồ Đào Nha đã từ chối không cung cấp thêm chi tiết nào khác và hiện chưa rõ liệu cuộc điều tra có liên quan tới thời gian ông Socrates nắm giữ chức thủ tướng từ năm 2005 tới năm 2011 hay không.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Mozambique là một trong những nước có tỷ lệ tảo hôn cao nhất thế giới về những tập tục, xã hội và văn hóa cổ truyền, cho dù điều đó là bất hợp pháp. Tảo hôn làm nguy hại đến quyền giáo dục của các bé gái và có thể tác hại đến sức khỏe của các em. Liên hiệp châu Âu đã cam kết chấm dứt các vụ tảo hôn trong vòng một thế hệ. Mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện phụ nữ tuần này với Hồng Hoa.
Trong vùng ngoại ô Pemba đầy cát ở phía bắc Mozambique, em Rachel, 16 tuổi, đang nựng con gái của mình trên đầu gối trước khi trao đứa bé liên tục cựa quậy sang cho chị gái của em. Rachel không muốn tiết lộ tên thật và yêu cầu không thu âm, kể lại rằng mình đã có thai vào năm 14 tuổi như thế nào. Em nói rằng chị gái của em đã nài nỉ em tiếp tục đi học. Em kể tiếp rằng có rất nhiều người ở đây có con từ khi còn rất trẻ, nhưng thông thường họ bỏ học để kết hôn và sau đó tiếp tục mỗi năm sinh thêm một đứa con. Một số người nghĩ rằng kết hôn là một sự bảo đảm an toàn. Đây là một câu chuyện quen thuộc ở Mozambique, nơi mà 52% các em gái kết hôn trước khi tròn 18 tuổi. Những buổi lễ với âm nhạc và những màn nhảy múa đánh dấu sự bắt đầu của một mùa các nghi thức nhập môn bí mật nhất ở Pemba. Các em gái bị buộc phải thôi học khi các em bắt đầu có kinh nguyệt, đôi khi ngay trước cả lúc đó. Các em sau đó bị những matronas, hay còn được biết là những người lớn tuổi trong cộng đồng nữ giới, giữ lại nhiều ngày, nhiều tuần hay thậm chí nhiều tháng để trải qua một đợt huấn luyện trước khi kết hôn. Có một điều được chấp nhận ở khu vực phía Bắc này, đó là lịch học ở trường được sắp xếp để phù hợp với kỳ huấn luyện làm vợ này. Các nghi thức nhập môn chuẩn bị cho các em gái trước khi bước vào đời sống hôn nhân ở Mozambique với việc dạy cho em cách phục tùng, những công việc nội trợ, nghệ thuật quyến rũ và có thể bao gồm cả việc cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ vì họ tin rằng điều đó sẽ làm gia tăng cảm giác khoái lạc cho người đàn ông. Sau khi trải qua đợt nhập môn đó, những em gái được coi là đã sẵn sàng cho việc kết hôn. Bà Francois Modouthi, đại diện của tổ chức Girls Not Brides khu vực châu Phi nói rằng tảo hôn thông thường dẫn đến việc các bé gái bị ép phải nghỉ học và sinh con ngay cả trước khi cơ thể của các em phát triển đầy đủ.
Phần lớn các em được trông đợi sẽ quan hệ tình dục rất sớm, ngay cả trước khi cơ thể của các em sẵn sàng cho việc đó. Các em đó thường được trông đợi sẽ sinh con để chứng minh giá trị làm vợ của mình và những hậu quả của việc có thai sớm mà các em phải gánh chịu, đặc biệt là những cô dâu rất nhỏ tuổi, thực sự là rất kinh hoàng. Những em gái kết hôn trước 15 tuổi có khả năng tử vong hoặc bị thương trong khi mang thai cao gấp 5 lần những em đã qua 19 tuổi.
60% các ca bệnh fistula, hay còn gọi là bệnh dò sau khi sinh. Nguyên nhân do quá trình sinh nở khó khăn trong thời gian kéo dài, khiến người phụ nữ sau đó đi vệ sinh không kiểm soát, xảy ra ở các em gái dưới 18 tuổi. Bà Nia Rasayi Gumbonsvanda, đại sứ thiện chí của Liên hiệp châu Âu cho chiến dịch chấm dứt nạn tảo hôn ở châu Phi cho biết, tảo hôn là một sự vi phạm quyền cơ bản của các em gái. Bà tin rằng nếu các chính phủ, các phong trào về phụ nữ và thanh niên, các nhà lãnh đạo tôn giáo cùng hợp tác với nhau, thì tảo hôn sẽ sớm được chấm dứt trong phạm vi một thế hệ.
Getting into a marriage should not be an option out of poverty. It's important that our girls.
Vì nghèo đói mà kết hôn sớm không nên trở thành một sự lựa chọn. Điều quan trọng cho những em gái của chúng ta đó là quyền được giáo dục, không chỉ giáo dục ở bậc tiểu học mà còn phải được chuyển tiếp lên cấp 2, cấp 3, đi làm hay tham gia kinh doanh, vân vân. Chúng ta cũng cần phải đề cập đến những thái độ cực kỳ gia trưởng khi các em gái được coi là những người vợ chứ không phải là một công dân. Các em gái không kết hôn với các em trai, các em kết hôn với những người đàn ông trưởng thành, những người cần phải có trách nhiệm.
Bà Gumbonsvanda lý luận rằng những tập tục xã hội cổ truyền hiện tại ở Mozambique chuẩn bị cho các em gái trở thành một người phụ nữ không nên bị cấm, mà cần phải được điều chỉnh với những thông điệp tích cực, phù hợp với lứa tuổi hơn, nhằm trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để các em không bị phụ thuộc vào cuộc hôn nhân. Dần dần, những thái độ đang thay đổi ở Pemba khi những người đàn ông và phụ nữ ngày càng được tiếp xúc nhiều hơn với thông tin thông qua các kênh truyền thông và giáo dục tốt hơn. Các chương trình phát thanh thiếu nhi tranh luận các vấn đề liên quan tới thanh niên, cho họ một tiếng nói lớn hơn trong cộng đồng. Các chiến dịch với quy mô toàn quốc nâng cao nhận thức về sức khỏe đang giúp các bậc phụ huynh hiểu hơn về những tác động có hại mà tảo hôn gây ra. Cha mẹ của em Rachel đang trì hoãn việc hoàn thành những nghi thức nhập môn của em vì họ tin rằng điều này có thể giúp em tiếp tục đi học. Rachel nói rằng em thực sự rất thích học và khi em học xong, em muốn kiếm được một công việc, em muốn được độc lập về tài chính. Đối với Rachel và những chị em của em, việc sống trong một căn nhà bê tông khiêm tốn ở Pemba khiến các em khát khao có được nhiều hơn những gì mà các em hiện đang có. Đó có thể là một xu hướng thời trang mới nhất, có thể là một chiếc điện thoại thông minh, hay cũng có thể là một sự nghiệp cho phép các em có được sự tự do và độc lập.
Sang Hoa Kỳ, những tố cáo cho rằng các nhà thầu chính và các nhà thầu phụ của Mỹ ngược đãi những công dân nước khác mà họ thuê để làm những việc tại những nước có rủi ro như Iraq và Afghanistan đã bùng ra cách đây 10 năm. Sau đó, Quốc hội và Tòa Bạch Ốc đã ban hành những luật lệ để bảo vệ cho những công dân đó. Nhưng theo tường thuật của thông tin viên đài chúng tôi, một bản phúc trình mới đây cho biết những công dân nước ngoài làm việc cho chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục đối mặt với rủi ro bị ngược đãi. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết sau đây.
Văn phòng trách nhiệm chính phủ, gọi tắt là GAO của chính phủ Mỹ, cho biết hàng ngàn công dân nước ngoài đã phải trả tiền môi giới ở mức cao bằng mức lương một năm để làm việc cho những hợp đồng của Mỹ tại những nước có chiến tranh như Iraq và Afghanistan. GAO cảnh báo rằng các loại phí và lãi suất cắt cổ làm tăng mối rủi ro là những công nhân nước ngoài này bị ngược đãi và lâm vào cảnh không thể trả hết nợ. Luật sư Stephen Watt của Liên minh Dân quyền Hoa Kỳ giải thích như sau về tình trạng này.
The ones that are ultimately recruiting these individuals are fly-by-night operations that operate in rural areas in India. That's where the bulk of our investigation.
Những người chịu trách nhiệm tối hậu trong việc tuyển mộ những người này là những người của các công ty thuộc loại bay đêm, chuyên hoạt động ở những khu vực nông thôn ở Ấn Độ. Đó chính là nơi mà phần lớn những cuộc điều tra thực địa của chúng tôi được xúc tiến. Họ tuyển những người này và đòi lệ phí môi giới ở mức cắt cổ. Và điều đó làm cho người được tuyển dụng phải lâm vào tình trạng nợ nần ngập đầu. Và đó là yếu tố làm phát sinh tệ nạn buôn người. Và đó chính là lý do tại sao Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm tối hậu trong tư cách là một thực thể trong tiến trình ký kết hợp đồng.
GAO đã điều tra 11 hợp đồng của Mỹ ở Trung Đông có dính líu tới hơn 21.000 công dân nước ngoài. Tuy luật pháp Mỹ nêu rõ chính sách tuyệt đối không dung thứ hành vi buôn người, GAO phát giác là không hề có việc giám sát nạn buôn người trong 4 hợp đồng mà họ điều tra. Trong một hợp đồng, hơn 1.900 công nhân cho biết họ đã phải trả tiền để được thuê mướn. Ông Thomas Melito, người soạn bản phúc trình, nói với đài VOA rằng các cơ quan có dính líu tới việc này là Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Viện trợ Phát triển Hoa Kỳ không đồng ý với nhau về vấn đề phải chăng phí tuyển mộ nên bao gồm lệ phí hộ chiếu và thị thực, vé máy bay, nơi trú ngụ và chăm sóc y tế. Ông nói rằng cần phải có sự giám sát tốt hơn và hướng dẫn rõ ràng hơn về phí tuyển mộ.
Chúng tôi đã nhận thấy các công nhân của hai hợp đồng trong tổng số 11 hợp đồng mà chúng tôi điều tra đã trả tiền để được thuê. Và chúng tôi đã có thông tin về khoản tiền mà họ phải trả và số tiền đó nằm trong khoảng từ một tháng lương cho tới một năm lương. Có một khoảng cách biệt lớn như vậy là điều rất đáng lo ngại.
Ông Melito nói rằng 9 hợp đồng không có thông tin nào về vấn đề tiền môi giới có được trả hay không. Trong 10 năm qua, hàng ngàn công nhân đến từ những nước như Ấn Độ, Philippines, Nepal và Uganda đã được tuyển dụng cho những công việc rất cần thiết nhưng trả lương thấp để hỗ trợ cho các hoạt động của Mỹ tại những khu vực chiến tranh như Iraq và Afghanistan. Theo bản phúc trình chung năm 2012 của Liên minh Dân quyền Hoa Kỳ và Đại học Yale, nhiều người trong số những công nhân đó không hề được cho biết là họ sẽ phải làm việc ở Iraq hay Afghanistan. Những người khác bị lấy mất hộ chiếu, khiến họ phải ở lại nơi đó. Những người này thường phải sinh sống trong những điều kiện thiếu vệ sinh và vô nhân đạo, phải chen chúc nhau trong những căn phòng nhỏ và không được chăm sóc y tế. Một số người phải trả những khoản tiền môi giới rất lớn. GAO cho biết những tệ trạng đó phần lớn đã được cải thiện và hầu hết các nhà thầu giờ đây đã nhận thức được vấn đề và đang cố gắng để chấm dứt những vụ ngược đãi. Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng họ tán thành những khuyến nghị của GAO và đang huấn luyện cho các giới chức của bộ phụ trách vấn đề hợp đồng để cải thiện được công tác giám sát. Phát ngôn viên Jeff Frank cho biết Bộ Ngoại giao đã cấm chỉ việc thu lệ phí tuyển mộ. Tuy nhiên, ông Melito nói rằng vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm để chấm dứt tệ nạn này.
Our view that there was a lack of preventative measures, there was a lack of oversight, and there was
việc cần có sự bảo vệ cá biệt này đã được thừa nhận một cách rộng rãi. Bây giờ chúng ta không cần phải thuyết phục để cho người khác tin rằng đó là một điều sai trái. Nhưng để thực hiện công tác giám sát, chúng ta phải tốn tiền, phải tốn thời gian để huấn luyện cho các viên chức phụ trách hợp đồng. Chúng ta phải đề cao cảnh giác.
Ông Melito nói thêm rằng tuy chính phủ Mỹ giao dịch với nhà thầu chính, nhưng điều đó không làm cho họ được miễn trách nhiệm là phải theo dõi những hành động của các nhà thầu phụ.
Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Sau đây mời quý vị đến với chuyên mục Thế giới đó đây với Hoàng Long.
Nằm bên bờ Địa Trung Hải ở miền nam nước Pháp, làng Villefranche-sur-Mer đẹp như một bức tranh. Nước biển xanh ngọc, nắng vàng rải khắp đường phố và những ban công rực rỡ sắc hoa nhô ra từ những tòa nhà sơn màu ấm áp. Ngôi làng này không lúc nào vắng bóng khách du lịch. Cách đó không xa là Saint-Jean-Cap-Ferrat, một bán đảo thanh bình với những biệt thự và tư gia của một số nhân vật nổi tiếng như ca sĩ Elton John, Tina Turner, tài tử Jack Nicholson hay những tỷ phú như Paul Allen và Roman Abramovich. Nhưng trước khi trở thành điểm đến ưa thích của du khách và giới siêu giàu, Villefranche từng là một làng chài nhỏ. Vào giữa thế kỷ 20, khoảng 70 ngư dân làm nghề đánh cá ở đây. Giờ chỉ có một gia đình còn rẽ sóng giăng lưới ngoài khơi Villefranche. Bốn ngư dân đó là ông Louis Roux, cha ông, anh trai ông và con trai ông.
C'était un port de pêche ici, hein. Il y avait pas de bateaux de plaisance, il y avait rien, il y avait que des pêcheurs ici. Et on était 70.
Trước đây nơi này là làng chài, chẳng có du thuyền gì cả, chỉ có ngư dân. Thời đó chúng tôi có 70 người trong nghiệp đoàn ngư dân, ông Louis Roux nói. Ngày nay những nghề truyền thống trong ngành đánh cá và tại bến tàu đã sa sút khi người dân bị cuốn theo đồng tiền của khách du lịch. Theo ông Roux, lượng du khách đổ về Villefranche trong những năm gần đây đã khiến công việc của họ gặp khó khăn.
Travaillant, on arrive à s'en sortir. Après, bon, on a beaucoup de déboires avec les bateaux de plaisance.
Chúng tôi có thể làm ăn khấm khá nếu chúng tôi làm việc, ông Roux nói. Nhưng chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn với những tàu thuyền khác. Những du thuyền vô tình kéo lưới đánh cá của chúng tôi đi mất. Như ông Gu nói, đó là một phần công việc của ông và vẫn phải tiếp tục đánh cá. Trên chiếc thuyền máy đậu cách bờ không xa, anh Damien Gu chăm chỉ làm công việc mà hàng ngày anh vẫn làm. Anh dùng dây kéo lưới lên và từ từ kéo lưới về phía mình. Một con cá to màu hồng đang mắc trong đó. Anh Damien, 31 tuổi, là con trai của ông Louis Roux và là ngư dân trẻ nhất trong làng. Anh là một trong số chỉ có hai người trong vùng này theo nghề đánh cá trong 10 năm qua. Dù nghề của họ dường như đang sa sút, anh Damien lại có cái nhìn tích cực về tình hình hiện tại, đặc biệt là với những phương thức đánh cá mới giúp ngư dân làm nhiệm vụ dễ dàng hơn. Anh nói anh không thể hình dung được là mình sẽ bỏ nghề đánh cá vì có nhiều thứ làm anh cảm thấy mãn nguyện. Anh cũng làm một số công việc khác liên quan tới biển và anh thừa nhận là chỉ làm nghề đánh cá không thôi thì không được dư giả. Trong khi nghề đánh cá đang chật vật để sinh tồn, trong bến cảng Villefranche có một di tích cổ xưa nhắc nhở du khách về lịch sử của làng chài này. Nhà nguyện Thánh Pierre được xây dựng vào thế kỷ thứ 16 và thuộc quyền sở hữu của nghiệp đoàn ngư dân ở Villefranche. Jean Cocteau, nhà văn và nhà làm phim nổi tiếng của Pháp đầu thế kỷ thứ 20, lần đầu tiên nhìn thấy nhà nguyện này vào năm 1924. Nhà nguyện này ban đầu được dùng làm nơi chứa lưới đánh cá, nhưng vào năm 1957, Cocteau bắt đầu trang trí bên trong nhà nguyện. Ông sơn tường và gắn thêm cửa sổ kính màu. Những bức tường thể hiện 5 cảnh khác nhau. Hai cảnh mô tả những câu chuyện từ Địa Trung Hải, trong khi 3 cảnh kia cho thấy những câu chuyện khác trong cuộc đời của Thánh Pierre. Nhưng khi Villefranche nổi lên như một điểm đến cho nhiều du khách và giới siêu giàu, áp lực bắt đầu đè nặng lên nghề đánh cá nhỏ bé còn lại của ngôi làng. Cũng như những ngư dân ở đây, một số loài cá từng coi vùng biển này là nhà đã thu hẹp về số lượng. Đó là theo lời người anh trai của ông Louis Roux, Jean-Paul Roux, chủ tịch Liên hội Ngư dân các vùng Beaulieu, Saint-Jean-Cap-Ferrat và Villefranche-sur-Mer. Ông cho rằng hạn ngạch đánh bắt của Liên minh châu Âu và tình trạng ô nhiễm cũng góp phần vào sự suy giảm các loài cá. Ông nói những loài cá mà 20 năm trước có, giờ không thấy đâu nữa. Ông cho biết ngày nay có những loài cá mới xuất hiện với số lượng lớn như cá nhồng, cá ngừ thịt trắng nhỏ, trong khi cá cơm, cá mòi đã biến mất. Ông Jean-Paul Roux nói điều này gây khó khăn cho các chủ nhà hàng, những người dựa vào cá đánh bắt hàng ngày của họ để đáp ứng nhu cầu của những thực khách háu ăn. Dù các ngư dân vất vả đáp ứng nhu cầu này, Benoît Mathieu, một chủ nhà hàng, không thấy có bất kỳ vấn đề gì. Ông Mathieu nói rằng thực khách thích nhìn thấy cá tươi được giao hàng ngày vào buổi sáng, và điều này rất quan trọng đối với nhà hàng. Hơn nữa, vì cá được đánh bắt ngay tại đây, nên không tốn chi phí vận chuyển, mà lại có đủ các loại cá. Dãy bàn ăn kê ven đường của những nhà hàng nhìn ra biển luôn kín chỗ. Tại đây, thực khách thưởng thức những món hải sản tươi ngon giữa tiếng sóng vỗ rì rào. Theo Bộ Nông nghiệp và Ngư nghiệp của Pháp, trong năm 2010, mỗi người ở Pháp tiêu thụ trung bình 35,2 kg cá và hải sản. Trong nhà bếp của nhà hàng La Fille du Pêcheur, đầu bếp Pascal Briquet đồng ý là cần phải dùng cá có nguồn gốc từ địa phương.
La pêche locale, oui, c'est très important parce que on fait profiter les clients.
Tôi nghĩ rất quan trọng bởi vì nó có lợi cho khách hàng. Họ hài lòng hơn vì biết đó là cá bắt ngoài biển, ông nói. Khi anh Damien Roux mang thêm một mẻ cá khác vào bờ, khách du lịch đi ngang qua dừng lại, ngắm nhìn một truyền thống còn tồn tại ở Villefranche. Một nữ du khách người Canada thích thú khi thấy cá được đưa từ tàu lên bờ và sơ chế. Cũng giống như những con cá mới bị đưa khỏi nước, nghề đánh cá ở Villefranche vẫn sống, nhưng có lẽ đang thoi thóp.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hơn 4 năm trước, sau gần 5 thập niên cai trị bằng quân sự, Miến Điện đã khởi hành trên con đường tiến tới dân chủ. Một chính phủ mới được bầu ra, phần nhiều mang tính dân sự, nắm quyền vào mùa xuân năm 2011, và dần dần bắt đầu tiến hành những bước quan trọng hướng tới cải cách xã hội, chính trị và kinh tế đáng kể. Vào tháng 11 năm 2012, Barack Obama trở thành Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đầu tiên đến thăm Miến Điện. Ông hồi tưởng trải nghiệm đó trong một cuộc họp báo gần đây với chính trị gia và nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ Aung San Suu Kyi của Miến Điện tại tư gia của bà ở Yangon. Trong hai năm qua, những thay đổi quan trọng đã được thực hiện. Nền kinh tế bắt đầu phát triển, tù nhân chính trị được trả tự do, có nhiều tờ báo và phương tiện truyền thông hơn, trẻ em được cho giải ngũ. Và đó đều là những thay đổi quan trọng mở ra cơ hội to lớn cho nhân dân Miến Điện, Tổng thống Obama phát biểu. Đồng thời, rõ ràng cũng còn nhiều những công tác khó khăn vẫn cần được thực hiện và nhiều lựa chọn khó khăn vẫn còn ở phía trước, ông nói. Tiến trình cải cách chưa thể gọi là hoàn chỉnh hay không phải không thể đảo ngược được. Đối với nhiều người, tiến bộ đến chưa đủ nhanh hoặc lan tỏa chưa đủ xa. Người dân cần cảm thấy an toàn trong nhà của mình và không phải bị nhà chức trách sách nhiễu tùy tiện hay những cá nhân hành động mà không bị trừng trị. Người dân cần được tiếp thêm sức mạnh để theo đuổi ước mơ của mình. Và trong khi Miến Điện đang tiến gần đến cuộc bầu cử toàn quốc quan trọng vào năm sau, điều rất quan trọng là đảm bảo rằng tất cả người dân ở Miến Điện có thể tham gia vào việc định hình tương lai của đất nước họ. Giờ Miến Điện cần phải thực hiện những bước quan trọng kế tiếp trên con đường dân chủ. Những bước này bao gồm củng cố nền pháp trị, tiếp tục những thay đổi hiến pháp để thúc đẩy Miến Điện hướng tới một chính phủ dân sự trọn vẹn hơn, hóa giải căng thẳng giáo phái giữa nhiều nhóm sắc dân của Miến Điện, chấm dứt tình trạng kỳ thị, đem lại nhiều an ninh hơn và nhiều cơ hội kinh tế hơn cho người dân Miến Điện, và tăng cường bảo vệ quyền con người của họ. Hai năm trước, Tổng thống Obama đã cam kết rằng nếu Miến Điện tiếp tục tiến lên nền dân chủ, Hoa Kỳ sẽ giúp đảm bảo sự thành công của Miến Điện. Chúng tôi đã hứa sẽ thực hiện cam kết đó, Tổng thống Obama nói. Hoa Kỳ muốn nhắc lại cam kết sẽ đáp lại tương xứng việc Miến Điện tiếp tục những cải cách này bằng sự hỗ trợ và tình hữu nghị lớn hơn trong tương lai.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất.
Trung Quốc đòi Philippines trả tự do cho 9 ngư dân Trung Quốc bị bắt trong một vùng biển mà hai nước tuyên bố chủ quyền trong Biển Đông. Các ngư dân Trung Quốc bị bắt hồi tháng 5 gần bãi Trăng Khuyết và tuần này bị phạt hơn 100.000 đô la mỗi người về tội bắt trộm một loài rùa biển quý hiếm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh hôm qua yêu cầu Manila thả vô điều kiện chiếc tàu và ngư dân Trung Quốc. Bà Hoa nói những ngư dân này và tàu của họ đã bị Philippines bắt giữ trái phép, và vì thế đó là một hành động vi phạm chủ quyền và quyền hành chính của Trung Quốc. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền bãi Trăng Khuyết cùng với hầu hết toàn bộ phần còn lại của Biển Đông. Trước đó trong năm, Philippines đã đệ đơn thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ra trước Tòa án Liên Hợp Quốc. Bắc Kinh nói họ không công nhận quyền tài khoán của tòa quốc tế trong vụ tranh chấp và từ chối không từ binh vực trước tòa hay tham gia các thủ tục pháp lý liên hệ. Nhà chức trách Hồng Kông đã dẹp thêm nhiều rào cản tại một địa điểm biểu tình, nơi mà những người biểu tình đã cắm trại trong gần 2 tháng. Các nhân viên chấp hành của tòa án được sự yểm trợ của hàng chục cảnh sát, sáng sớm thứ ba đã tháo dỡ những rào cản trên đường Argyle trong khu vực Mong Kok. Thoạt tiên người biểu tình không kháng cự và thay vào đó đứng gần và hò hét chống cảnh sát. Một số người biểu tình sau đó cản trở cảnh sát và nhiều người bị bắt. Đây là lần thứ hai trong hai tuần lễ nhà chức trách Hồng Kông đã thực hiện một án lệnh để dẹp bỏ một số khu vực của cuộc biểu tình.
Việt Nam, thu hồi tài sản của một quan chức, quyết diệt tham nhũng. Việt Nam mới ra quyết định thu hồi nhà đất của một giới chức từng làm tổng thanh tra của chính phủ sau khi công chúng đặt nghi vấn về tài sản của ông này. Giới hữu trách Việt Nam cho rằng ông Trần Văn Truyền, nguyên tổng thanh tra chính phủ, đã thiếu trung thực, vi phạm những điều đảng viên không được làm và gây phản cảm, tạo dư luận xấu. Tại Nigeria, hai vụ nổ đã làm rung chuyển một ngôi chợ đông đúc. Người qua kể lại tại thành phố Maiduguri ở miền đông bắc Nigeria khiến cho hàng chục người bị thương. Những người chứng kiến nói hai phụ nữ đánh bom tự sát đã tấn công ngôi chợ này vào gần trưa ngày hôm nay. Các giới chức cho hay là có ít nhất 30 người bị thiệt mạng hoặc bị thương. Một nhân viên nói với Pháp Tân Xã rằng ông đếm thấy hơn 45 người chết. Nền kinh tế của Mỹ đã tăng nhanh hơn dự kiến lúc ban đầu. Các số liệu cho thấy là nền kinh tế lớn nhất của thế giới, tăng trưởng mạnh mẽ nhất tính từ hơn một thập niên nay. Các nền kinh tế lớn tại châu Âu và châu Á đang chậm lại, trong khi nền kinh tế Mỹ tăng vọt 3,9% tính từ tháng 7 cho tới tháng 9, so với mức 3,5% được ước lượng trước đó. Kinh tế Mỹ tăng 4,6% trong quý 2, mức tăng nhanh nhất kể từ năm 2003. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã trao huân chương dân sự cao quý nhất cho 19 người Mỹ, trong số đó có một số nghệ sĩ, nhà hoạt động và công chức. Nhà lãnh đạo Mỹ nói những huân chương này được dành cho những người đã có những đóng góp cho nền an ninh của thế giới hay những đóng góp vào lĩnh vực văn hóa để vinh danh những người góp phần làm đẹp nước Mỹ, làm cho nước Mỹ hùng mạnh, khôn ngoan và nhân đạo hơn. Ba nhân vật tham gia phong trào dân quyền bị một nhóm cực đoan da trắng sát hại cách đây 50 năm đã được truy tặng huân chương dân sự cao quý nhất này. Cũng được trao huân chương tự do, có nữ diễn viên điện ảnh Meryl Streep và ca nhạc sĩ Stevie Wonder, bà Ethel Kennedy, quả phụ của cố thượng nghị sĩ Robert Kennedy, cựu dân biểu John Dingell, người phục vụ lâu năm nhất trong Quốc hội Mỹ và người điều khiển chương trình truyền hình lâu năm của đài NBC là nhà báo Tom Brokaw. Tại Ai Cập, cảnh sát nói có ít nhất 10 người bị thiệt mạng, trong khi một tòa nhà 8 tầng bị sập tại khu ngoại ô Matariya của thủ đô Cairo vào sáng sớm hôm nay. Nhưng theo họ dự kiến, con số tử vong sẽ còn dâng cao hơn nhiều. Cảnh sát nói có rất nhiều người bị thương và các toán cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm trong các đống đổ nát để tìm người sống sót. Cư dân của 4 tòa nhà ở chung quanh trong khu xóm này đã được sơ tán. Những người cư ngụ trong tòa nhà bị sập nói họ đã nộp đơn than phiền với giới hữu trách sau khi chủ nhân của tòa nhà xây thêm 3 tầng trên tòa kiến trúc đã có. Một giới chức nói chuyện với hãng tin AP với điều kiện danh tính của ông được giữ kín xác nhận vụ sập nhà là do xây cất không hợp pháp. Tin của Reuters nói rằng những sự cố như thế này không phải là hiếm khi xảy ra tại các thành phố của Ai Cập, nơi mà nhiều tòa nhà chung cư mới được cất lên vi phạm các tiêu chuẩn về an toàn.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Hiện quý vị vẫn có thể tiếp tục cập nhật các tin tức mới nhất trên mạng Internet của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Nguyễn Trung và toàn Ban Việt ngữ xin tạm chia tay quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.